Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình chương trình Good Morning Washington DC. Để tiếp tục, Ngọc Vy xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, tìm hiểu về tác phẩm và tác giả nhà thơ Ý Anh.
Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, và Thanh Trúc lại xin được tiếp tục câu chuyện mạn đàm với nhà thơ Ý Anh, tức là chị Đỗ Trang Mỹ Hạnh, là ái nữ của nhà thơ, nhà văn, nhà báo Anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê. Thanh Trúc xin chào nhà thơ Ý Anh.
Chào chị.
Nói về anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê là một bậc tiền bối trong làng báo đó. Ông đã cộng tác với rất nhiều tờ báo ở trong nước, mà một lát Thanh Trúc phải hỏi lại chị Mỹ Hạnh, bởi vì Thanh Trúc không 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 nhớ, Thanh Trúc nhớ hình như Tinh Sáng rồi Khoa Học Huyền Bí rồi Chính Luận hay là cái gì đó. Dạ vâng, rất là nhiều. Nhưng mà Thanh Trúc có trong tay anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê, tập thơ Hương Tình của ông. Wow, Hương Tình nghe là đã thấy mang mang mát trong không một chút mùi thơm của tình yêu ngày ngày trước chứ không phải bây giờ, phải
Đúng
không ạ?
không?
Dạ, quý vị có đồng ý không
Có
ạ?
thể
Dạ.
bây giờ mà nó không biết được
Nhưng mà như Thanh Trúc nói đó, không biết là nhà báo, nhà thơ anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê có biết là con gái mình cũng có cái khiếu hay là cũng thích làm thơ, cũng thích bật lên những lời thơ như mình đã từng làm không ạ?
Bố tôi biết chứ, tại vì ngày xưa khi bố tôi làm báo thì tôi cũng hay đưa thơ của mình cho bố để nhờ bố đưa cho các chú, các bác đăng trên những tờ nhật báo ngày xưa đó.
Ồ.
Nhưng mà có lẽ là tại vì nể bố mà người ta mới đăng thôi, chứ mà bây giờ những bài thơ đó đọc lại nghe thấy nó hơi hơi, hơi ngố. Vâng, đã làm rất lâu rồi.
Dạ,
Vâng.
thế nó chị nói là ý chị muốn là những cái ngô nghê của những ngày xưa.
Dạ, thì nó những bài thơ đó thì không có nằm trong tự nhiên mà mong manh. Vâng, lâu lắm rồi.
Trước khi mà tiếp tục nói về nhà báo anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê, Thanh Trúc có một cái điều Thanh Trúc rất muốn hỏi nhà thơ Ý Anh là chị có nghĩ là với tập thơ mong manh và tập thơ tự nhiên này, chị đã bật hết, chị đã nói hết được không? Chị đã trải hết lòng ra về con người của Đỗ Tràng Mỹ Hạnh ra cho mọi người có thể đọc được.
Có thể nói là câu trả lời là có. Với mong manh và tự nhiên, tôi nghĩ là tôi đã trải tất cả tấm lòng của tôi với thơ. Và tôi nghĩ hy vọng rằng quý vị khi đọc được mong manh và tự nhiên, quý vị cũng sẽ cảm được điều đó với tôi.
Tại
Vâng.
sao mà tình yêu ở trong này, khi mà chị nói về một người mà đến nói với chị là ngày 30 tháng 4, trước những ngày 30 tháng 4 anh tìm đường để ra đi, và khi anh đi khuất qua một cái nẻo thì chị đứng lên nhìn và chị cảm thấy là mất, mà quả thật là mất, vì khi mà anh trở lại thì không trở lại thành phố để tìm chị nữa, và hai người xa cách
Vâng,
nhau.
ngay ngày đó thì mình không nghĩ là mất, nhưng mà sau tới 30 tháng 4 thì mọi sự rõ ràng, và mình nghĩ là mình không khó thể nào mà gặp lại được, không thể nào gặp lại được. Cho tới bây giờ tôi cũng không có được tin tức của anh.
Thanh Trúc có cảm tưởng, và thưa nhà thơ Ý Anh, Thanh Trúc có cảm tưởng là tất cả những người mà làm thơ ở hải ngoại này đó đều có một cái vết thương ứa máu khi mà nói về ngày 30 tháng 4, đó là mất mát, đó là chia lìa, đó là đoạn trường. Thành ra cũng không trách được là những cái vần thơ có vẻ rất là đau mà rất là đẹp ở trong mong manh và ở trong tự nhiên. Bây giờ mình nói về nhà báo anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê.
Vâng.
Ông là một người có thể nói là một cây viết mà lão thành. Thưa chị, cái gì ấn tượng nhất, cái gì mà sâu đậm nhất trong lòng con gái khi mà nói về một người bố như thế?
Nói về bố thì rất nhiều thứ để nói, nhưng mà khi nghĩ đến bố, bao giờ tôi cũng nghĩ đến thời gian mà ông bị xa gia đình. Ông sống xa gia đình vì ông bị tù đó, thành ra ông bị đưa đi an trí ở Huế một thời gian rất lâu. Không, an trí ở Nông Sơn. Thì tôi vẫn nghĩ tới thời gian nó nhiều nhất với bố mình.
Dạ vâng, tức là thưa quý vị, thời đệ nhất Cộng Hòa thì vì ông là gốc là
Vâng, ông vốn
Pháp.
là ông là quân nhân của quân đội Pháp, chức vụ ông là trung úy.
Dạ.
Thành ra khi mà bố hồi đó mình còn bé quá thì không không rõ câu chuyện ra sao, nhưng mà sau đó thì dưới thời của ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm thì bố tôi bị bắt,
Và bị đi an
bị
trí.
đi an trí ở ngoài Huế rồi qua Nông Sơn, và sau đó mới trở về Đà Nẵng.
Dạ vâng, cái đó nó có làm cho chị sau này nghĩ lại có một cái điều gì hụt hẫng không khi nghĩ về bố mình?
Khi nghĩ về điều đó với bố, tôi thương bố nhiều lắm đấy.
Dạ, dạ vâng.
Thương nhiều và cảm thấy rằng là cái sự cô đơn của ông rất lớn, không thể nào mà mình bù đắp lại được trong
Rồi,
thời gian đó.
có phải đó cũng là có những cái khắc khoải ở trong thơ của chị.
Tôi cũng nói tới bố một hai bài thơ trong này. Về trong cuốn tự nhiên tôi có một bài thơ cho bố, đó là bài viết về Nông Sơn, nơi mà ông đã bị đưa ăn
đưa
trí,
đi ăn trí dạ.
Bài tựa là Nông Sơn và của bố. Than bưng ấm, ôm hồng lòng đất lạnh. Quý vị biết là Nông Sơn là mỏ than Nông Sơn. Người về xuôi ai còn nhớ đến anh, núi còn đây ủi an đời tức tưởi, hồn quặng đau âm ỉ gọi tên người.
Dạ, đó là cái nỗi cô đơn kinh khủng.
Kinh khủng của bố.
Thánh Trúc tưởng tượng cái vùng ở đó đó là cái vùng Nông Sơn là vùng than chứ.
Dạ, vùng
và chung quanh nó là núi,
hoang vu và
nghèo
nàn lắm.
Và đất đất gọi là cày lên sỏi đá, thưa quý
khổ.
Vị. Thành ra, nhưng mà cái quãng đời mà làm báo của ông chắc có lẽ ở Sài Gòn, chị hiểu nhiều về bố, chị có nghĩ quãng đời làm báo của ông ở đó là một quãng đời mà ông hoạt động rất là nhiều và đó là một quãng đời rất đẹp của một
tôi
người.
Tôi nghĩ là quãng đời đó là quãng đời đẹp nhất của bố.
Dạ, trước khi mà xa xứ.
Vâng, ông thích nghề, ông thích hợp với nghề làm báo và ông tại vì tính tình ông rất là cởi mở.
Dạ vâng.
Và ông quen biết rất nhiều và tất cả các báo, hầu như tất cả các nhật báo Việt Nam ngày xưa trước năm 1975 ông đều có cộng tác ít nhiều. Và chức vụ sau cùng ông làm cho tờ báo, đó là tờ Khoa học Huyền Bí.
Yeah.
Nghĩa là tuần báo Khoa học Huyền Bí, thế phải ông làm với chức vụ Tổng Thư Ký.
Ông cho có viết ngày cho tờ thời. Tiền Phong rồi tờ...
Vâng, yeah. Tiền Phong ông viết cũng rất nhiều.
Yeah.
Phần đông là bố dịch nhiều hơn.
Dạ yeah, vâng.
Bố dịch thuật nhiều hơn, bố dịch từ tiếng
dịch
Pháp
từ tiếng
ra
Pháp
nhiều
ra.
Hơn.
Dạ, yeah. Dạ vâng.
Những tài liệu mà ông có phải nghĩ là thích hợp.
Dạ, yeah. Với cái kiến thức, cái kiến thức của ông là một người mà có cái hiểu biết, cái kiến thức, cái knowledge về tiếng Pháp nữa,
vâng,
thì chắc
vâng.
Là ông có nhiều bài rất là có giá trị.
Dạ, vâng.
Thưa chị, rồi sau khi mà ra hải ngoại đó, thưa Thanh Trúc xin được hỏi là cả gia đình và ông đi qua Mỹ năm nào ạ?
Thưa năm 1985,
dạ.
Qua để gặp gọi là đoàn tụ gia đình với
dạ.
Chị gái và người em gái ở đây, đã qua từ năm 1975.
Dạ, vâng, và qua đoàn tụ gia đình.
Dạ,
thì
vâng.
Ông vẫn hoạt động, ông vẫn viết cho những tờ báo như là Thanh Trúc thấy là ở vùng này hay là ở San Jose, ở
vâng,
California, ở những chỗ khác.
Đúng. Ông cũng tiếp tục hợp tác với cái tuần báo hay là nhật báo ở đây rất nhiều, ở Cali. Tất cả mọi nơi, ông là người thích kết hợp bạn bè, phải không?
Dạ.
Thành ra ông thích liên lạc với mọi người, làm báo. Và ông nghĩ là làm báo là nghề như là một cái gì đó để ông trở lại, như cái thời xưa, để nhớ lại cái thời xưa của ông.
Dạ, và ông vẫn dùng cái bút hiệu là nhà báo Anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê, phải
dạ,
không?
Vâng, đúng.
Dạ.
Vẫn là
vâng.
Anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê.
Dạ, nhưng mà ông viết những cái bài... thường là những bài tham khảo, những bài bình luận hay là những bài phân tích hay là những
ông
bài như thế nào.
Ông làm thơ nhiều hơn.
À, sau này ông làm
sau
thơ nhiều hơn.
Thơ
cho
nhiều
nên người
hơn.
Ta biết đến ông là người ta nói rằng là
nhà
có
thơ,
người đã gọi ông là thi sĩ, Anh
vâng,
Đỗ Cẩm Khê. Nhưng
vâng.
Mà thơ của ông thì nó mang cái nét thiền quá, phải không ạ?
Hoài cổ nhiều.
Dạ, hoài cổ nhiều và nó hơi nặng về văn chương, chữ nghĩa mà mình đọc mình phải suy ngẫm rất rất là nhiều chứ
vâng,
nó không
vâng,
có được.
Tại vì
thăng
cái thế hệ mình nó hơi
như con gái.
Khác, hơi xa thế hệ
dạ.
Của bố về xưa quá, thế hệ mình sau này. Thành ra mình khi mình đọc mình cảm thấy phải suy nghĩ nhiều lắm mới hiểu. Nhưng mà cũng nhiều bài cũng rất đơn giản.
Dạ, kính thưa quý vị, tại vì Thanh Trúc thì thường hay tìm hiểu về những nhà báo gọi là những bậc tiền bối hồi xưa của mình ở Việt Nam, mà bây giờ thì Thanh Trúc may mắn lại được nói chuyện với nhà thơ Ý Anh là con của nhà thơ, nhà báo, nhà văn. Anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê. Vì thế cho nên Thanh Trúc mới có một cái chương trình này đến với quý vị. Và trong lòng Thanh Trúc vẫn có một cái sự gọi là quý mến, kính mến những cái bậc mà đi trước đó. Và họ đi, có thể nói là họ đi trước thời cuộc luôn. Tại vì làm báo mà
vâng.
Họ có cái nhìn rất là phóng khoáng, phải không ạ? Chị,
dạ,
chị có công nhận với Thanh Trúc
vâng.
Như thế?
Tôi đồng ý như thế.
Dạ,
vâng.
Bây giờ mà nếu mà nói được một cái lời gì về nhà Anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê để cho mọi người nhớ lại ông, những người đã biết ông và nhớ lại ông, thì nhà thơ Ý Anh có thể nói cái điều gì?
Không, tôi chỉ nói là bố là một người rất là... Dĩ con gái nói về bố, mình phải nói là bố là người rất là dễ mến. Dễ mến và dễ kết hợp với bạn bè. Ông quen rất nhiều người ở trong vùng này. Virginia, DC, Maryland. Và tôi nghĩ khi mà người ta đã quen với bố thì ta sẽ không thể nào mà quen bố cả. Thành ra nói về bố thì chỉ là nó một người rất bình thường, bình dị, dễ thương và... dễ kết bạn bè.
Tức là gặp anh rồi không quên anh đâu.
Rất vui.
Kính, vâng, và kính thưa quý vị, thật sự ra thì bây giờ thì từ nhà thơ Anh Đỗ, Đỗ Cẩm Khê, bây giờ mình có nhà thơ Ý Anh là ái nữ của ông. Và từ những cái vần thơ khá là hoài cổ như là chị nói, mà bây giờ đến những vần thơ mong manh và tự nhiên như thế này, nó cũng phải có một cái sự dây liên kết rất là kỳ diệu. Và Thanh Trúc cảm thấy thật là hân hạnh được quen nói chuyện với chị, và cũng như là được giới thiệu đến quý vị tập thơ mong manh, cũng như là tập thơ mong manh, cũng như là tập thơ tự nhiên, cách trình bày rất mỹ thuật. Và ở trong này những lời thơ, lời mơ, gọi là những lời thơ, những gọi là những ca từ, Thanh Trúc tạm nói vậy, nó có nhạc rất là đẹp. Một lần nữa, Thanh Trúc cảm ơn nhà thơ.
Xin cảm ơn Thanh Trúc nhiều lắm. Xin cảm ơn.
Dạ, và mong rằng sắp tới sẽ còn được thấy chị ra những tập thơ khác.
Mình cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà như đã nói thì đã trải hết lòng của mình trong hai tập thơ này. Giờ tập thơ thứ ba chắc là rất rất lâu.
Dạ vâng. Và nếu mà quý vị yêu thích thì nếu mà chẳng có một lúc nào hai tập thơ này rơi vào tay quý vị hay là tìm lại được tập thơ Hương Thơ thì quý vị cho Thanh Trúc biết nhé. Quý vị nghĩ như thế nào về những người mà gọi là thích đắm chìm trong văn chương chữ nghĩa, trong những cái đẹp của tiếng Việt mà bản thân Thanh Trúc không có được, cho nên Thanh Trúc rất là hân hạnh để mà trình bày đến với quý vị trong ngày hôm nay. Buổi nói chuyện với nhà thơ Y Anh đến đây xin tạm ngừng. Thanh Trúc xin hẹn lại quý vị trong chương trình tới, và chị nên gửi một lời gì đẹp như thơ như mơ đến những người khán thính giả đang nghe mình được không?
Thực ra cảm ơn rất nhiều Thanh Trúc đã có buổi, đã làm tổ chức một buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và bản thân tôi cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn quý vị khán giả để theo dõi chương trình. Và nếu như mà có dịp, quý vị có cuốn Tự Nhiên hoặc Mong Mang trên tay, chỉ mong quý vị đọc cho với một tâm hồn rất thơ để cảm được thơ của mình. Xin cảm ơn quý vị.
Rất là thinh không.
Quá ngon, quá tiện, quá đã. Không có hóa chất, Made in USA, tiêu chuẩn FDA. Nước phở Marmala được nấu từ xương bò, nước súp phở thơm ngon. Ai cũng có thể nấu phở Marmala, từ thanh niên thiếu nữ độc thân, sinh viên học sinh, công chức công nhân, vợ chồng mới cưới cho đến gia đình đông con. Rất dễ nấu phở Marmala, sửa soạn súp phở đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Dùng một hộp súp phở Marmala pha với một hộp nước đun sôi là cả nhà có ngay một nồi phở đầy hương vị truyền thống. Nấu phở Marmala bất cứ nơi đâu, tại các hội Tết, festival, trại dài ngày, trong các buổi picnic cộng đồng hay nơi họp mặt thân hữu, bạn bè reunion. Phở Marmala hiện nay có bán tại các tiểu bang Arizona, California, Georgia, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia và Washington. Phở Marmala, quá ngon, quá tiện, quá đã.
Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9:30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, từ thứ Hai đến thứ Sáu trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Ngọc Vi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.